The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, mùng 1 tháng 8 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, người dân ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị lực lượng cảnh sát cơ động đánh đập vì phản đối nhà máy xi măng Sông Lam không thực hiện đền bù theo thỏa thuận. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến tin tức những diễn tiến xoay quanh Formosa ở Hà Tĩnh và dịch bệnh bọ đen đang bùng phát ở Bình Phước. Sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối thứ Hai. Bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền lịch sử ở Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời đang cân nhắc những đòi hỏi phải có phản ứng mạnh mẽ, kể cả việc không ngần ngại đối đầu với chiến tranh. Đó là nội dung những bản tin được các hãng thông tấn nước ngoài đánh đi từ Bắc Kinh mà chúng tôi thu thập được trong ngày hôm nay, nói về phản ứng mới nhất của lãnh đạo Trung Quốc trước những căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông, đặc biệt sau khi trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết nói rõ Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử lẫn pháp lý ở vùng biển đảo mà họ tự nhận là của mình.
Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết, tối hôm qua, khi tham dự một buổi chiêu đãi tổ chức tại Bắc Kinh để chào mừng 89 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, nhân dân và quân đội Trung Quốc cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, bảo vệ an ninh và quyền lợi của quốc gia. Vị tướng Bộ trưởng Quốc phòng nói với những người có mặt trong buổi tiếp tân là chủ quyền và quyền lợi của Hoa Lục sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Trong bản tin nói về buổi chiêu đãi này, Tân Hoa Xã cho hay, ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng nói rằng Hoa Lục chẳng bao giờ sợ chiến tranh, nhưng chắc chắn mong muốn thấy hòa bình. Bản tin của AP cũng cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chính là người chủ trương cải tạo các bãi đá, xây dựng căn cứ và phi trường ở những hòn đảo nằm trong vùng chín đoạn, còn được gọi là vùng lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và nói chủ quyền thuộc về họ. Vẫn theo AP, tướng Thường Vạn Toàn còn là người rất thân cận với lãnh tụ Tập Cận Bình, đồng ý với chính sách cứng rắn mà ông Tập muốn thực hiện trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Trong bản tin cũng đánh đi từ Bắc Kinh, hãng thông tấn Reuters trích dẫn những nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo và quân đội Trung Quốc nói rằng hiện có xu hướng muốn phản ứng mạnh hơn với Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, bất chấp chuyện va chạm quân sự có thể xảy ra. Một trong những nguồn tin này nói với hãng thông tấn Reuters rằng quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng để đánh sặc mồm những nước đang gây khó khăn cho Hoa Lục, tương tự như hồi 1979, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh mở cuộc chiến với Việt Nam. Cũng theo Reuters, mặc dù có xu hướng muốn phản ứng mạnh như vừa nói, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một nhà ngoại giao đang làm việc tại Bắc Kinh cho rằng, điều Trung Quốc lo ngại là sẽ gặp phản ứng mạnh của thế giới. Một nguồn tin khác lại nói với hãng Reuters là hải quân Trung Quốc không đủ sức để đối đầu với hải quân Hoa Kỳ. Nguồn tin này nói thêm nếu chiến tranh bùng nổ thì chính người dân Hoa Lục sẽ bị thiệt thòi, do đó chiến tranh là điều khó có thể xảy ra.
Những bản tin mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay không nói lãnh đạo chính quyền và quân đội Bắc Kinh sẽ quyết định như thế nào. Reuters cho hay, khi được hỏi liệu quân đội có thể thúc đẩy phải có phản ứng mạnh hơn ở Biển Đông hay không, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ nói là quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và quyền lợi lãnh hải bằng mọi giá. Ông này cũng nói là Trung Quốc luôn luôn góp phần xây dựng ổn định và hòa bình, nhưng đồng thời sẵn sàng đối phó với mọi đe dọa và thử thách. Vẫn theo Reuters, có thể Bắc Kinh sẽ loan báo dựng vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, đặt những hệ thống hỏa tiễn và máy bay ném bom có khả năng bắn hạ những mục tiêu ở Philippines. và Việt Nam.
Cũng liên quan đến Biển Đông, giữa tháng này Indonesia sẽ đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ vì hành nghề bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Tin này được bà Suzy Buyatuti, Bộ trưởng Ngư nghiệp của Indonesia loan báo sáng nay cho biết thêm, trong số những tàu bị đánh chìm có tàu của ngư dân Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Bà cũng cho hay là những chiếc tàu này sẽ bị đánh chìm vào ngày 17 tháng 8, tức ngày quốc khánh của Indonesia. Được biết, kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2014 đến giờ, Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo đã chỉ thị đánh chìm 176 tàu cá nước ngoài bị hải quân bắt giữ về tội xâm nhập hải phận bất hợp pháp.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam cam kết sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng để tìm hiểu những sai phạm của công ty Formosa, đồng thời cũng hứa sẽ đưa tất cả những tổ chức cá nhân có liên quan ra tòa xét xử. Ông Quang nói điều này trong buổi tiếp xúc với dân chúng ở Sài Gòn sáng hôm nay. Trong bài nói chuyện, ông xác nhận sự cố cá chết hàng loạt ở miền Trung do công ty Formosa gây nên là thảm họa rất nghiêm trọng, sẽ để lại hậu quả lâu dài. Ông cũng nói tới việc mới phát hiện thấy công ty này chôn chất thải ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh và ở Đồng Nai, cho hay chính phủ đang điều tra và sẽ xử lý nghiêm ngặt. Ông Chủ tịch nước Việt Nam cũng cho biết chính phủ sẽ chỉ đạo cho tất cả các bộ và các địa phương phải tìm cho ra những kẻ phạm lỗi để đưa ra tòa xét xử, bất kể đó là tổ chức hay cá nhân nào.
Xin được nhắc lại là cuối tuần trước, chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh thừa nhận thải ra biển tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 ngư dân. Điều này được dẫn nguồn từ một báo cáo của chính phủ trình trước Quốc hội mà tờ Thanh Niên loan đi. Theo nguồn tin thì chính phủ Hà Nội cho biết sẽ bắt đầu bồi thường cho người dân vào tháng tới. Thiệt hại cụ thể do những chất mà Formosa thải ra biển khiến chừng 115 tấn cá chết dạt vào dọc dãy bờ biển dài 200 cây số thuộc 4 tỉnh miền Trung hồi tháng 4 vừa qua. Ngoài ra còn có 140 tấn cá và 67 tấn ngao nuôi bị chết. Một đánh giá sơ bộ về thiệt hại vật chất do chất thải Formosa đổ ra biển miền Trung còn cho thấy có 450 hecta rạn san hô bị hủy hoại từ 40 đến 60%, đồng thời một số loài sinh vật biển tại vùng chịu tác động suy giảm đến phân nửa.
Ngoài ra, cũng cuối tuần rồi, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói rằng sắp đến, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ có báo cáo trước Quốc hội về vấn đề tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân tại các vùng chịu tác động. Ông Trần Hồng Hà báo cáo trước Quốc hội là Formosa Hà Tĩnh đến ngày 28 tháng 7 đã chuyển 250 triệu đô la tiền bồi thường bước đầu nằm trong số 500 triệu đô la mà tập đoàn này hứa với chính phủ Hà Nội khi thừa nhận xả thải làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam còn thông báo dự kiến đến khoảng giữa tháng 8 sẽ thông qua Hội đồng các nhà khoa học để đánh giá về mức độ hiện nay cùng với giải pháp cụ thể nhằm có thể khắc phục ô nhiễm nếu có. Ngoài ra, Hội đồng các nhà khoa học cũng xác định các giải pháp để phục hồi hệ sinh thái môi trường.
Cũng xin thưa thêm là theo đại biểu Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, một trong 4 tỉnh chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây nên, lặp lại đánh giá của cử tri tỉnh Quảng Bình là thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra rất nặng nề, hết sức nghiêm trọng. Thảm họa đó kéo lùi sự phát triển của tỉnh Quảng Bình cả về kinh tế và xã hội. Nó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm lòng tin của người dân vào nhà nước giảm sút. Vị đại biểu tỉnh Quảng Bình lặp lại yêu cầu của cử tri trong tỉnh là phải công khai minh bạch những gì dân được đền bù hỗ trợ, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ việc này. Một số thắc mắc khác mà cử tri tỉnh Quảng Bình nêu ra thông qua đại biểu Trần Công Thuật là khi nào hoạt động đánh bắt gần bờ được thực hiện trở lại, khi nào có thể ăn cá và hải sản nhờ môi trường biển đã an toàn.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết tối thứ hai mùng 1 tháng 8 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, thêm một dự án chính quyền giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy, trong khi doanh nghiệp chưa đền bù cho dân, dân phản đối nhà máy xây dựng, thì chính quyền lại huy động một lực lượng lớn công an đánh dân. Thực tế ra sao? Mời quý thính giả nghe phần trình bày của thông tín viên Hoàng Dung trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay.
Vào khoảng 8 giờ sáng, ngày 30 tháng 7 năm 2016, nhiều người dân ở một số thôn trên địa bàn xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã vào tận nơi nhà máy xi măng Sông Lam được xây dựng trên địa bàn để phản đối nhà máy, không cho nhà máy hoạt động, vì nhà máy chưa đền bù cho người dân. Theo anh Hào, một người dân ở địa phương cho biết, thì nhà máy đã tiến hành xúc tiến xây dựng hơn một năm nay. Đến nay, nhà máy đã chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Các máy móc đã được chuyển về đây. Doanh nghiệp có hứa là sẽ đền bù thỏa đáng cho người dân. Tuy nhiên đến nay, khi nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động, thì người dân vẫn chưa nhận được một số tiền đền bù nào. Dù nhiều lần người dân đã lên tiếng về việc doanh nghiệp chưa đền bù, bức xúc trước việc đó, thì sáng nay người dân mới tập trung vào nhà máy để phản đối. Anh Hào cho biết.
Năm ngoài chưa đền bù gì cả. Họ làm rồi. Đã làm rồi, làm hoạt động xong rồi. Cái cầu nổi vì bút máy chứ gì đó.
Chị N xin được giấu tên, một người dân ở địa phương cũng cho biết thêm. Hiện nay xã Nghi Thiết, đa số là những người đi đánh bắt cá và từ biển đi vào trong dân cư thì chỉ có một con đường duy nhất. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại đổ đất lấp đường, lấp biển không cho dân đi, hơn nữa lại đền bù không thỏa đáng. Khi dân đứng ra phản đối, không cho doanh nghiệp đổ đất lấp đường đi của người dân, thì chính quyền không bảo vệ người dân, mà họ lại huy động một lực lượng lớn cảnh sát cơ động để đánh đập người dân. Chị N chia sẻ.
Ai con thì hôm nay là người ta để thu cho người dân cũng không có thỏa đáng cho người dân. Thứ nhất, thứ hai nữa là người dân chỉ được duy nhất được một con đường này để đi, nhưng mà người ta không cho đi, thì lấy đâu ra mà đi làm ăn nữa.
Trong khu vực nhà máy xi măng Sông Lam này, có một nghĩa trang của người dân, và nghĩa trang này đã bị doanh nghiệp giải tỏa. Từ tháng 4 năm 2016, người dân cũng đã biểu tình phản đối, nhưng họ đều bị chính quyền đàn áp. Chị N cho biết thêm.
Ngày trước có biểu tình cũng có số sát, nhưng mà lực lượng công an thì cũng chỉ được về phía xe những cái công ty Visa xi măng này thôi, không được về phía người dân.
Khi người dân phản đối, yêu cầu nhà máy xi măng Sông Lam đền bù cho dân như những gì họ đã hứa, thì người dân không nhận được sự hợp tác của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp lại yêu cầu chính quyền can thiệp để xử lý giúp cho doanh nghiệp. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ về video cảnh đụng độ giữa cảnh sát cơ động với người dân. Cảnh sát cơ động thì được huy động với một lực lượng lớn, được trang bị vũ khí, trong khi người dân lại tay không. Chị N cho biết, ngay từ sáng sớm, vào lúc 6 giờ, thì lực lượng cảnh sát cơ động để chặn con đường không cho người dân ra phản đối. Chị cũng cho biết, có một người đàn ông đi khám chữa bệnh, thì lực lượng cảnh sát không cho, lại còn đánh đập người này. Chị N cho biết,
có một bạn kia đấy, cái lực lượng thì lại đi khám bệnh, mà đi qua cái con đường mà cái công ty Visa đang còn tiến hành ấy, thì công an người ta bỏ cho đi. Rồi bạn bảo là bạn đi chữa bệnh, vậy mà công an lại đánh đập khác, rồi dầm lên người đá, xong rồi đưa bạn lên xe, bạn đang còn nằm ở trên này ấy.
Chị N cũng cho biết thêm, khi người dân đứng ra phản đối, không cho doanh nghiệp này đổ đất, thì chính quyền đã huy động lực lượng lớn cảnh sát cơ động, ngăn chặn. Sau đó, cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát cơ động đã diễn ra. Người dân bị thương rất nhiều, trong đó có 5 người bị thương rất nặng. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc, ở xung quanh bệnh viện cũng được công an bảo vệ. Nếu không phải người nhà của những người bị thương, họ sẽ không cho vào. Chị N cho biết.
Bị thương thì lắc nhiều người thì không nói, nhưng mà bị thương nặng thì 4-5 người.
Theo ông Thao, một người dân ở địa phương cho biết, thì tình hình hiện nay tại xã Nghi Thiết đang còn rất nóng. Hiện nay, cảnh sát cơ động đang còn đi lại trong dân, nhưng người dân quyết sẽ bảo vệ con đường ra biển, con đường đi làm ăn này.
Chiều nay công an vẫn vào là chuẩn bị lên máy mua cá, mà dân thì đang định là mua chi cột thuyền không đi biển, thì ở nhà để bảo vệ đất của mình. Mà chưa thỏa thuận đi phò trợ thì dân chưa cho đồ đất, nhưng mà hàng nay thì họ đã mua bổ đồ ra đồ đất ở đó.
Chị N cũng cho biết thêm.
Người dân thì đang còn ngồi ở đây, lúc nào mà nó có đồ trả thì cái điện thì sắp điện ở đây, người dân sẽ đi điện riêng, tiền đưa lực lượng công an thì một số đất đông đang còn được vừa quay đường.
Vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2016, tức là sau một ngày bị lực lượng cảnh sát cơ động đánh, thì chúng tôi có liên lạc được với chị Hạnh, một người dân ở địa phương, và chị cho biết tình hình những người bị đánh.
Một người thì đang ở trên bệnh viện Nghi Lộc ấy, nó bị nặng. Còn 3 người thì đang còn về mấy cái làng vừa để điều trị lại.
Để tìm hiểu rõ hơn thông tin, thì chúng tôi có liên lạc với các cơ quan chính quyền địa phương, cũng như bên phía doanh nghiệp, nhưng họ đều từ chối trả lời. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với trưởng công an xã Nghi Thiết, thì ông trả lời như sau, rồi cúp máy. Dẫn lời của ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trả lời trên báo Lao động, số ra ngày 8 tháng 4 năm 2016, cho biết dự án đang triển khai ở xã Nghi Thiết là dự án trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế cho toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay đang còn một số vướng mắc trong việc giải tỏa mặt bằng. Ông cũng cho biết sẽ vận dụng chính sách để hỗ trợ cho người dân để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án đang thực hiện ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, do công ty cổ phần xi măng Sông Lam thuộc Visa Group là đơn vị thi công. Chị N cũng chia sẻ với chúng tôi, người dân đóng thuế để nuôi chính quyền, nhưng chính quyền lại không bảo vệ dân, mà lại còn bảo vệ cho doanh nghiệp để đánh đập người dân, điều đó không thể chấp nhận được. Chị N cũng cho biết, nếu con đường mà bị lấp, thì dân ở đây sẽ không có con đường để đi làm ăn, nên người dân sẽ kiên quyết bảo vệ, trong khi công an vẫn còn ở đây rất đông.
Tiếp theo trong chương trình là thời gian dành cho một điểm blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Đó là lời tuyên thệ nhậm chức của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 31 tháng 3 năm nay. Gần 4 tháng sau, ngày 22 tháng 7, bà lại tuyên thệ một lần nữa với cùng một chức vụ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản điều khiển, các nhân vật đứng đầu phải tuyên thệ nhậm chức. Đây cũng là lần đầu tiên mỗi người phải tuyên thệ hai lần sau hai lần chọn lựa giống nhau của hai khóa quốc hội khác nhau. Ngay sau buổi tuyên thệ lần thứ hai, bà Ngân trả lời báo chí về những phê bình chỉ trích chính phủ của dân chúng về chủ quyền Biển Đông, thái độ đối với Trung Quốc và thảm họa môi trường Vũng Áng.
Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế khác, nhưng vấn đề là những tổ chức đó làm được gì cho đất nước? Chưa làm được gì cả. Họ chỉ kích động, làm đất nước rối ren và Việt Nam không chấp nhận việc đó.
Lời phát biểu của bà Ngân gây ra một làn sóng chỉ trích ngập tràn các trang mạng xã hội và blog cá nhân. Blogger Vân Hồng Vương hỏi ngược lại bà Ngân rằng bà đã làm gì cho nhân dân và đất nước?
Câu nói, đã làm gì được cho đất nước? Tôi nghĩ chỉ có bọn dư luận viên mới hay dùng. Ai về Chủ tịch Quốc hội cũng nói câu này. Lời thề của bà cách đây mấy tháng hùng hồn thế, mà giờ đây, bà đã quên rồi sao? Bà phủi công ơn của chúng tôi nhanh quá khi kết luận bạc bẽo, chúng tôi chưa làm gì cả. Bà hãy tự kiểm điểm, với những đồng thuế chúng tôi đóng để nuôi bà đã làm được gì cho chúng tôi và cho đất nước này?
Blogger viết từ Sài Gòn cho rằng câu hỏi của bà Ngân là ngớ ngẩn.
Bà Ngân, với tư cách là đại biểu tối cao của nhân dân, lẽ ra bà phải thay mặt nhân dân để nói lên tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trước Quốc hội, Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là cố tình hỏi vặn nhân dân bằng một câu hỏi thiểu năng rằng anh chị đã làm được gì cho đất nước này.
Ông Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù chính trị trẻ tuổi, trích dẫn những lời lẽ tuyên truyền mà người dân thường nghe thấy Đảng Cộng sản, đối lại với lời chỉ trích của bà Ngân.
Không phải cứ hô hào thật to rằng ở Việt Nam có chính quyền của dân, do dân và vì dân là thực sự như vậy. Không phải cứ hô hào thật to rằng ở Việt Nam có độc lập, tự do, hạnh phúc là thực tế như thế. Không phải cứ hô hào thật to rằng ở Việt Nam tôn trọng quyền con người, quyền công dân là người dân và cộng đồng quốc tế tin như thế.
Ông Nguyễn Khắc Mai, một trí thức hay lên tiếng phản biện các chính sách của chính phủ, trách bà Ngân có một thái độ phủ phàng của một kẻ cai trị.
Tôi biết có nhiều tổ chức văn hóa xã hội, nhiều trí thức, nhân sĩ, thanh niên, sinh viên, doanh nhân, cả tu sĩ khả kính, có cả sĩ quan, tướng lĩnh, lão thành cách mạng, cả nhiều vị từng giữ những trọng trách trong đảng, trong chính quyền, đã tham gia những hành động yêu nước, chống Tàu, làm hại, làm nhục dân ta, nước ta. Điều thật thú vị là họ vẫn làm khoa học, viết sách, dạy học, chữa bệnh, làm kinh doanh, truyền bá đức tin, lòng nhân ái, lối sống tử tế cho đồng bào, giới trẻ, nhiều người làm từ thiện, khuyến học. Những người lao động sau những cuộc xuống đường, họ lại trở về tiếp tục những công việc nặng nhọc, lương thiện của họ để nuôi gia đình, và chắc chắn là đã góp phần không nhỏ cho xã hội. Đó là điều đáng kính của họ. Một quốc gia có những con người như vậy là điều đáng tự hào. Đáng biết ơn, cớ sao lại ăn nói phũ phàng như tâm địa của kẻ ăn trên ngồi chóc, cầm quyền cai trị, chứ không hề là kẻ công bộc của nhân dân.
Khi bà Kim Ngân mới xuất hiện như một ngôi sao đang lên của chính trị Việt Nam, bà cũng đã nhận được nhiều lời nhận xét rất tích cực, mặc dù giới quan sát và bất đồng chính kiến vẫn cho rằng, với thể chế chính trị Việt Nam hiện tại, vai trò của Quốc hội chỉ rất mờ nhạt dưới cái bóng của Đảng Cộng sản thì cũng khó tạo nên một biến chuyển gì. Giải thích lý do tại sao bà Ngân lại đưa ra một lời phát biểu thiếu trách nhiệm, chịu nhiều chỉ trích như vậy, blogger Cánh Cò nhận xét.
Sự thiển cận quen thuộc của một cán bộ ăn cơm đảng quá lâu, tuy ngồi ở vị trí nào thì sự sợ hãi và ơn đảng đã trở thành hồn cốt, khiến bà không thể nói khác dù một chút so với những người đi trước trong căn nhà Quốc hội. Bà nói trong niềm tin mù lòa rằng chỉ có đảng của bà đang phục vụ là đúng và mọi thành phần khác trong xã hội là sai lầm, là phá hỏng kế hoạch nhịn nhục qua ải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi, những tổ chức cá nhân mà bà nói là những trí thức không được lên tiếng trước Quốc hội hay trên báo chí như bà. Họ là những người dân bình thường nhưng đau đớn vì Tổ quốc bị hiếp đáp, bị xâm lăng. Họ là những người nói hộ cho ngư dân bỏ thay ngoài biển để cho bà và đảng của bà còn có chút gì đó bám víu vào cái gọi là chủ quyền biển đảo. Bởi nếu họ không ra Hoàng Sa đánh cá, thì ai sẽ nhắc cho thế giới biết Hoàng Sa từng là của Việt Nam khi cả chế độ của bà theo chủ trương nhỏ nhẹ rất hòa bình. Họ, những người bị bà cho là kích động ấy, không bị ràng buộc gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên trong phát biểu của họ đầy chất lửa. Họ không cam tâm nhìn đất nước mất dần vào tay ngoại bang. Thật khác xa với bà và đồng sự, chỉ thấy đồng nhân dân tệ lấp lánh qua từng dự án, từng cái lót tay êm ái.
Trong lúc bà Kim Ngân bị chỉ trích về lời phát biểu được cho là thiếu trách nhiệm, thì ông Võ Kim Cự, một tân đại biểu Quốc hội, từng đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh của đảng, cũng đang bị các blogger và cả báo giới chính thống của nhà nước nêu ra vấn đề trách nhiệm của ông trong thảm họa môi trường Vũng Áng. Ông luôn cho rằng những lời phê, văn bản, ký duyệt của dự án của ông đều đúng quy trình. Nhà báo tự do Kami nhận định.
Việc hàng loạt vụ việc nhạy cảm gần đây thường được những người có trách nhiệm giải thích là đúng quy trình, đã cho thấy những phát ngôn như vậy của các quan chức lãnh đạo là chuyện hết sức phổ biến. Nó đồng nghĩa với việc chúng tôi, nhà nước, không chịu trách nhiệm. Đây không chỉ là sự vô trách nhiệm của bộ máy nhà nước ở Việt Nam, mà còn là sự coi thường nhân dân, mà còn là biểu hiện xa dân. Trong lịch sử loài người, quan hệ giữa kẻ cai trị và người bị trị cũng khó có thể tìm thấy trường hợp tương tự như ở Việt Nam hiện nay.
Ông Cự không chỉ trúng cử đại biểu Quốc hội mà còn được phân công giữ những trọng trách trong Quốc hội. Nhà văn Phạm Đình Trọng nói rằng những con cá chết do tay ông Cự đã ám vào cơ quan được coi là quyền lực nhất đất nước, Quốc hội do bà Ngân đứng đầu.
Nhìn Võ Kim Cự hốt hoảng hấp tấp chạy trốn nhà báo ở ngay bản doanh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, mà Võ Kim Cự là thủ lĩnh, có đầy quyền uy, thấy rõ sự khuất tất, bất minh đang chạy trốn dư luận. Nhận ra cả những toan tính tư lợi trên gương mặt u ám, bần tiện, ở ánh mắt lấm lét Võ Kim Cự. Nhìn bộ mặt Võ Kim Cự, tôi như nhìn thấy con cá chết bốc mùi ở biển miền Trung. Đưa sự khuất tất bất minh hốt hoảng chạy trốn dư luận vào Quốc hội, đưa bộ mặt u ám của toan tính tư lợi vào Quốc hội, đưa bộ mặt cá chết bốc mùi vào Quốc hội. Quốc hội của nhà nước Cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam, hôm nay là vậy ư?
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự nổi tiếng thì nói là ông Cự làm sai, nhưng chịu trách nhiệm cao nhất vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhóm người độc quyền cai trị đất nước mấy mươi năm nay. Chia sẻ ý kiến đó, luật sư Lê Công Định, một cựu tù chính trị cho rằng, nếu không có Võ Kim Cự, nếu không có thảm họa Formosa, thì vẫn sẽ có những thảm họa khác trong cơ chế hiện nay của chính trị Việt Nam. Trong lúc ông Cự, bà Ngân đang bị chỉ trích, thì báo chính thống của Việt Nam đưa ra một con số thống kê cho rằng mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt Nam bỏ nước ra đi. Blogger Song Chi, người từng làm nghề điện ảnh tại Việt Nam, hiện sống ở Na Uy như một người tị nạn chính trị, nói rằng trong dòng người Việt ra đi hôm nay có nhiều người không phải ra đi vì lý do sinh kế.
Quan trọng hơn, họ ra đi vì không tin rằng chế độ này, nhà nước này sẽ tốt đẹp hơn hoặc sẽ đưa đất nước, dân tộc đến một tương lai sáng sủa. Thời gian Đảng Cộng sản cầm quyền đã quá lâu, đủ để chứng minh điều đó. Không chỉ dân thường bỏ nước ra đi, những năm sau này, số lượng người thành đạt, có chức vụ trong xã hội, kể cả quan chức cũng ra đi ngày càng nhiều. Người dân ra đi vì không có niềm tin vào chế độ, vào nhà cầm quyền. Quan chức ra đi để bảo vệ tài sản tham nhũng, ăn cắp được sau bao nhiêu năm. Chất xám, trí tuệ và tiền bạc, tài sản của dân của nước bị các quan tham và những kẻ lừa đảo mang theo, ồ ạt chảy sang nước khác. Với những người tài ra đi là nỗi buồn chảy máu chất xám. Với những quan chức tham nhũng, đại gia lừa đảo ra đi là nỗi lo số tài sản tiền bạc của nhân dân bị thất thoát, không biết làm sao lấy lại. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc điều hành quản lý đất nước, thất bại trong việc xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng với câu khẩu hiệu có khắp nơi và trên mọi giấy tờ hành chính, nơi mà người dân cảm thấy gắn bó, muốn cống hiến và muốn sống từ đời này sang đời khác. Thất bại trong việc tạo nên niềm tin cho người dân vào năng lực của nhà cầm quyền và tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của họ.
Nhà thơ Thái Bá Tân nhìn dòng người ra đi mà thảng thốt nói rằng phải chăng con tàu của đất nước đang chìm, cho nên người ta phải tháo chạy như vậy. Ông nhìn những người ở lại qua bài thơ làm theo thể năm chữ quen thuộc của mình.
Có lẽ rồi đi hết những người có thể đi, ta, những người ở lại, bất chấp còn lại gì. Ta sẽ tiếp tục sống với đúng nghĩa làm người, trên mảnh đất tiên tổ đã gây dựng bao đời. Dẫu sao ta vẫn có hy vọng và đôi tay, vậy thì ta chung sức vực dậy non sông này.
Vực dậy như thế nào? Theo nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn, điều đó vô cùng khó khăn trong thể chế hiện nay.
Đất nước đang thiếu cạnh tranh chính trị. Chúng ta thì lại không dám dấn thân để thiết lập một xã hội cạnh tranh chính trị. Chấp nhận toàn bộ thị trường cầm quyền bị thao túng chỉ bởi một nhà cung ứng. Thế thì có khả thi không? Nếu chúng ta đòi hỏi được thụ hưởng những chính sách công tốt đẹp, vốn là sản phẩm của dịch vụ cầm quyền.
Nhiều người cho rằng dù sao xã hội Việt Nam cũng đang thay đổi với sự thành lập của các tổ chức xã hội dân sự do chính các nhà hoạt động dân sự thành lập. Những người mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ trích rằng không làm gì cho đất nước. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ hai, mùng 1 tháng 8 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, việc một số tổ chức và cá nhân ở Hà Tĩnh tiếp tay để chôn giấu chất thải của Formosa tại nhiều địa điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng. Dư luận và các chuyên gia nói gì về vấn đề này? Mời quý thính giả nghe phần trình bày của thông tín viên Anh Vũ.
Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2016, các cơ quan chức trách đã phát hiện ra 8 điểm chôn lấp và xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh tại nhiều khu vực thuộc thị xã Kỳ Anh và một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, khi kiểm tra chứng từ xuất kho đã cho thấy số lượng chất thải của Formosa Hà Tĩnh đã đưa ra khỏi nhà máy lên đến 267 tấn, chứ không phải chỉ là 100 tấn như thông tin trước đây. Trong một tâm trạng lo lắng, ông Liên, một người dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết tình trạng chôn lấp chất thải của nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã diễn ra từ nhiều năm qua. Người dân ai ai cũng biết, song các cơ quan chức năng thì làm ngơ, ông nói với chúng tôi.
Nói chung là bây giờ thì dân người ta phát hiện nhưng mà nói lâu thì bây giờ nó mới lò được. Tình hình thì họ chôn bao nhiêu thì mình cũng không biết được, tại vì khi chôn thì người ta chôn trộm. Nhưng mà khi mà giải quyết thì còn người dân thì chỉ biết là hôm nay là người ta bốc lên rồi. Người ta thí nghiệm là thế nào đi, chất độc nó là sao thì người ta chỉ ở trên biết thôi, chứ còn dân sao mà biết được, mà biết cũng chẳng làm gì được. Còn người dân thì bây giờ khốn khổ về cái vấn đề chất độc, cũng chả ai biết được là nó ra như thế nào, nhưng mà chắc chắn là chất độc là có.
Ông Sáng, một người dân ở Vũng Áng cho rằng đây là một chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp tay cho Formosa mà bất chấp hậu quả đối với người dân ở khu vực này, ông khẳng định.
Đấy là cái âm mưu ý đồ của chính quyền Hà Tĩnh muốn là che giấu cho Formosa, tại vì chính quyền Hà Tĩnh họ cũng có cái gì thì Formosa quà tặng rồi á. Khi mà Formosa cắm ở đây để làm ăn lâu dài á, thì tất cả người dân là người ta cũng là cảnh giác tất cả những cái việc làm của Formosa. Hiện nay là nhân dân ở Kỳ Anh thì cực kỳ bức xúc, nghĩ có gì mà phải là phải chịu đựng đến cái mức độ giống như tiến danh diệt chủng.
Ông Liên cũng bày tỏ sự nghi ngờ.
Cũng không rõ là cái ông giám đốc môi trường ông nghĩ thế nào ông cho chôn như vậy, nhưng mà theo như trên các cái câu trả lời của ông thì ông cứ bảo là mua bùn về để trồng chuối cái gì đấy, thì có khi ông cũng biết cái ông mà làm môi trường, giám đốc môi trường mà ông không biết cái chất đó thì làm sao mà ấy được. Chắc là cái dân gần đó thì người ta biết là ông nhận tiền bao nhiêu thế nào, chứ làm gì có chuyện mà có người xa biết được.
Theo báo Đại Đoàn Kết ngày 14 tháng 7 năm 2016, công ty môi trường đô thị Kỳ Anh là đơn vị không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp, nhưng đã ký kết với Formosa Hà Tĩnh hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn thải sinh hoạt và công nghiệp. Theo hợp đồng, công ty Formosa phải giám sát địa điểm xử lý bùn thải và công ty môi trường đô thị Kỳ Anh phải chuyển giao số bùn thải của Formosa cho các đơn vị có chức năng xử lý. Thì các bên đã không thực hiện cam kết và đã tự chôn lấp chất thải không đúng nơi quy định. Đánh giá về hành vi nói trên, tiến sĩ Tô Văn Trường, một chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường nhận định.
Thì cái mà đem chôn lấp mà không đúng theo chức năng nhiệm vụ ấy, thôi công ty môi trường đô thị thì xử lý chủ yếu là cái chất nước thải, chất thải sinh hoạt. Thế còn đây mà xử những chất thải độc hại nó phải đúng cơ quan chức năng ra. Thế nên cái này là không đúng quy chế, báo chí trong nước cũng đã đăng đầy đủ rồi.
Ông Sáng cho biết, nguy hiểm nhất là các địa điểm tập kết hay chôn giấu chất xả thải của Formosa, có những nơi là các địa điểm của đầu nguồn sông Chí, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hay sát với bãi biển Thiên Cầm. Theo ông, điều khó hiểu là khi phát hiện ra vụ việc này, thì cơ quan thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh đã cho xả nước từ các đập. Ông nói,
bãi đấy là cái bãi đất của chính quyền thị xã Kỳ Anh cấp cho bên tổ môi trường đô thị Kỳ Anh. Cái vùng đấy là một chỗ là gần cái khu vực nước sạch để cấp cho nhân dân sử dụng. Bây giờ này, người ta cũng xả, người ta tiếp tục xả, nhưng mà xả kiểu là lai dai, xả lý dí. Nhưng mà cái môi trường nhiễm thì vẫn nhiễm bình thường.
Ông Sáng cho biết thêm, việc biển đã bị ô nhiễm, này trên đất liền cũng như vậy, điều đó đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của dân chúng địa phương và đã đẩy người dân vào tình thế tuyệt vọng, chờ ngày chết, ông bày tỏ.
Cái đó thì cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng với sức khỏe đời sống nhân dân rất là nghiêm trọng rồi. Bây giờ là nước uống bị nhiễm, can bị nhiễm, người dân chìm đắm trong cái chỗ là thất nghiệp, không có việc làm, dân chỉ có chờ chết thôi. Sức khỏe thì bây giờ người ta đi khám thì tầm cỡ 80 đến 85% là bị nhiễm phê độc tố. Tất cả người ta đi khám đều có chứng từ của bệnh viện, nhưng mà bên chủ bệnh viện này người ta lại dặn là không cho bên chủ cán bộ luật, sợ là cán bộ luật này người ta dọa đến cái cơ sở y tế.
Nói về trách nhiệm của ngành y tế trong việc xử lý các tác động của môi trường đối với người dân địa phương vùng ô nhiễm, một vị bác sĩ tại Sài Gòn yêu cầu giới danh tính khẳng định.
Trước tình hình này, anh em bộ y tế đi khám tất cả những người dân nào có nguy cơ phơi nhiễm với lại nhiễm độc thì phải khám sàng lọc hàng loạt, khám 100%. Sau rồi khám phân loại xem là có bị hay không bị và bị đến mức độ nào và có các phương án phác đồ xử trí. Nhưng đến giờ tôi chưa nghe bộ y tế là làm động tác đấy, mặc dù đã khoảng 3 tháng trôi qua rồi. Cũng lại trách nhiệm của bà bộ trưởng không? Người ta ở vùng xảy ra nguy cơ dịch bệnh, nguy cơ bị phơi nhiễm chất độc này, anh phải có động tác ra, anh nhanh khám sàng lọc. Cái đấy không phải do người dân gây ra mà do chính quyền gây ra, chính quyền cùng với doanh nghiệp gây ra.
Chúng tôi đã liên lạc tới ông Võ Tá Đình, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu về vụ việc này nhưng không nhận được sự trả lời. Khi được hỏi cơ quan quản lý nhà nước nào phải có trách nhiệm trong vấn đề đã để xảy ra việc chôn giấu chất thải Formosa tại khu vực Hà Tĩnh, tiến sĩ Tô Văn Trường khẳng định.
Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường hai nơi. Mà anh quản lý nhà nước ở cấp bộ, anh là sở. Bây giờ là người Bộ Tài nguyên Môi trường đang cho đoàn kiểm tra vào lấy mẫu, phân tích, đánh giá mức độ độc hại như thế nào. Thế từ đó mới phải tìm rõ nguyên nhân rồi mới xử lý được.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định rằng cơ quan chức năng sẽ xác định rõ trách nhiệm người phát sinh ra chất thải đó, rồi sẽ kiểm tra làm rõ năng lực, cơ sở pháp lý của người nhận chất thải. Theo ông, trường hợp đưa chất thải nguy hại ra môi trường chôn lấp thì theo quy định của pháp luật hình sự nó có quy định xử lý, quan điểm là đã sai phạm tới đâu, lỗi vi phạm tới đâu phải xử lý tới đó, xử lý thật nghiêm để răn đe.
Tiếp tục dòng sự kiện, thưa quý vị, trận bão số 1 của năm 2016 thổi vào miền Bắc gây nhiều thiệt hại. Cũng là lúc dư luận Việt Nam đang có một trận bão khác, với mắt bão là ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch Hà Tĩnh, người đưa dự án Formosa vào Vũng Áng. Và bây giờ, Nam Nguyên tổng hợp những thông tin liên quan.
Trong những ngày qua, ông Võ Kim Cự đã bị truyền thông báo chí nhà nước vùi dập tàn tệ. Dù cha đẻ của dự án Formosa rõ ràng không thể là người đơn thương độc mã trao cho Formosa 3.000 hectare đất và mặt nước ở Vũng Áng trong thời hạn 70 năm, để thành lập khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với vốn đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ. Báo Tuổi Trẻ online ngày 27 tháng 7 dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nói rằng, vụ Formosa trách nhiệm không chỉ cá nhân ông Võ Kim Cự, ông Cự không phải là người quyết định và một mình ông cũng không thể quyết định cho cả tổ chức, hệ thống, các bộ ngành. Trước đó vào sáng 25 tháng 7, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đại diện cho cử tri Sài Gòn từ hành lang Quốc hội đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm cụ thể của ông Võ Kim Cự về những sai phạm ở Formosa. Theo VTC News, luật sư Trương Trọng Nghĩa nói rằng cơ quan nắm cây roi kỷ luật của Đảng có thể mở điều tra ông Võ Kim Cự giống như cách làm với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa và VTC News, sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng không nên chậm trễ vì có thể gây ra những dư luận bất lợi. Cần làm rõ ông Võ Kim Cự có sai phạm hay không, mức độ sai phạm như thế nào và có ảnh hưởng đến các cương vị hiện tại của ông Võ Kim Cự hay không. Ông Võ Kim Cự thôi chức bí thư chủ tịch Hà Tĩnh trước thềm Đại hội Đảng 12. Ngày 16 tháng 10, 2015, Bộ Chính trị đã điều động ông Cự về làm bí thư đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sau đó ông Cự tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và được đưa vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Như vậy, ông Võ Kim Cự vẫn là lãnh đạo cao nhất ở Hà Tĩnh cho tới giữa tháng 10, 2015. ông không thể không biết việc Formosa thiết lập đường ống xả thải ngầm dài 1,5 km dưới đáy biển, cũng như việc Formosa chuẩn bị sản xuất thử. Những sự kiện này giải thích quy kết của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quảng Bình, khi ông cho rằng ông Võ Kim Cự không thể chối bỏ trách nhiệm cá nhân của mình. Trao đổi với chúng tôi vào tối ngày 28 tháng 7, 2016, luật sư Lê Văn Luân thuộc đoàn luật sư Hà Nội nói rằng cần phân biệt hành vi Formosa xả thải chất độc chưa qua xử lý qua đường ống đặt ngầm không thể kiểm soát và trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, người ký giấy phép cho Formosa. Luật sư Lê Văn Luân tiếp lời.
Không phải quy được cho ông Võ Kim Cự về cái hành vi nếu có xả thải độc. Còn cái việc mà đối với ông Cự đấy thì là đối với việc thẩm quyền thôi, thẩm quyền cấp phép giấy đầu tư thôi, về luật đầu tư thôi. Còn cái việc mà xúc xả các thứ đó thì nó phải là gọi là hành vi trực tiếp, truy tố và khởi tố người trực tiếp, người gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng đó. Như này là hai việc khác nhau. Và thứ hai là truy tố kể cả người có liên quan, và người liên quan đây là liên quan đến giám sát quản lý. Vì là anh thiếu trách nhiệm vì nên đã để xảy ra cái việc đó. Đây là về công tác quản lý nhà nước. Nên là những cán bộ nào liên quan đến quản lý về lĩnh vực này và quản lý trực tiếp Formosa thì chắc chắn là phải chịu trách nhiệm kể cả về vấn đề đó. Formosa thì chính là chủ thể trực tiếp thôi.
Báo Người Lao Động bản tin trên mạng ngày 26 tháng 7 dẫn lời luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nói rằng hiện nay vẫn chưa có quy trình nào được khởi động để xem xét trách nhiệm của ông Cự liên quan đến Formosa Hà Tĩnh. Về trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan trong vụ Formosa, luật sư Trương Trọng Nghĩa dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân với Quốc hội tân nhiệm. Theo đó, cần phải xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cấp phép quản lý và giám sát Formosa vừa qua. Như vậy, về phía chính quyền, ngoài ông Võ Kim Cự là người vận động cho dự án, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, còn có 14 bộ trưởng và thuộc cấp cần phải xem xét trách nhiệm khi cấp tốc phê duyệt để chỉ trong vòng 6 tháng mà Formosa đã nhận được giấy phép đầu tư 70 năm, ngược quy trình. Đó là nói về mặt chính quyền, về mặt đảng, sẽ dính líu tới nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tất cả các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11. Nhận định về vấn đề những ai phải chịu trách nhiệm và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất khi chấp thuận cho Formosa đầu tư vào Vũng Áng với những ưu đãi ngoài sức tưởng tượng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân quyền, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội phát biểu với AFP.
Toàn bộ việc cho Formosa vào quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này. Bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật. Cả các quan chức đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm pháp luật như thế. Thì cái người chịu trách nhiệm chính phải là ông đảng trưởng, là ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên như vậy là nếu ông ấy tỉnh ra, ông bảo phải xử, thì ông ấy lệnh là cũng giống hệt như là ông ấy chỉ thị cái là xử ông Thanh ở Hậu Giang ngay lập tức. Ông Cự cũng thế, nếu ông ấy quyết thì sẽ xử. Tôi nói là cái khả năng này là ít.
Theo dõi sát báo chí Việt Nam, có thể thấy rằng nhờ Quốc hội tân nhiệm khởi sự các phiên họp, nên báo chí mới có dịp cậy miệng ông Võ Kim Cự sau khi Chủ tịch Quốc hội lên tiếng chê trách thái độ trốn chạy báo chí của đương sự. Cũng khá ngạc nhiên khi báo chí nhà nước được kiểm soát chặt bởi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian trước thì nhiều thông tin hậu thảm họa cá chết bị gỡ bỏ. Nhưng nay lại hợp đồng tác chiến tấn công trực diện ông Võ Kim Cự, và báo chí cũng tha hồ để các vị đại biểu Quốc hội thẳng thừng về sự dính líu của toàn hệ thống chính trị trong việc cấp phép cho Formosa vào Vũng Áng. Giả dụ ông Võ Kim Cự bị làm dê tế thần, thì ông và các cấp lãnh đạo có liên quan có thể bị truy tố về tội gì? Luật sư Lê Văn Luân trả lời câu hỏi này.
Trách nhiệm đến đâu xử lý trên đó thì ông cử ông cái gì thông tin cung cấp thì ông đang làm ngược. Nói quy trình thì quan trọng nhất không phải là cái quy trình nào mà là vấn đề là trình tự thủ tục theo luật định. Thì nếu ông ấy làm sai, sai ở đây có thể đảo ngược. Thì ông ấy đã đảo ngược cái quy trình ví dụ 50 năm và quá thẩm quyền ông phê duyệt trước 70 năm trước khi có sự chấp thuận của chính phủ là hoàn toàn sai. Để cái việc sau đó có được chấp thuận hay không được xin phép ngược lại thì đó là hoàn toàn một chuyện khác. Và bây giờ để gây ra hậu quả thì đương nhiên đấy là một hành vi sai tiếp, hậu quả của hành vi sai. Thì là được hợp thức hóa nó khác hoàn toàn với hành vi đúng luật. Ông cự ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Quy trình mơ hồ chung chung người ta tự đặt ra, nhưng quy trình ở đây đối với tư cách luật sư thì được hiểu là trình tự thủ tục theo luật định. Và kể và trong đó có thẩm quyền, vấn đề thẩm quyền rất quan trọng. Thì nếu mà đã sai đã ngược, kể cả là ngược, sai đấy có thể hiểu là ngược hoặc đứt đoạn hoặc là không chấp hành đúng, chỉ cần không đúng thôi thì là đều gọi là vi phạm nghiêm trọng. Thì những cái đó đều phải bị xét xử hết theo pháp luật. Thì đó là tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo luật hình sự về tội làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, điều 165 khoản 3 quy định phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Khoản 4 ghi rõ người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Như vậy, ông Võ Kim Cự và các cấp thẩm quyền cao hơn ở Trung ương bị chi phối bởi điều luật vừa nêu, bởi vì phần trách nhiệm về thẩm quyền quản lý nhà nước trong vụ Formosa gây thiệt hại tới mức độ không thể tính được thành tiền. Luật sư Lê Văn Luân tiếp lời.
Thưa đồng hào cũng nói đó, cái dự án này nó còn không đơn giản chỉ một dự án kinh tế mà nó còn liên quan khá ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả an ninh quốc phòng. Đây là cái chuyện này là vội vàng mà từ thời đây là thời điểm trước, từ thời điểm chính phủ trước. Nhưng mà chính phủ này bắt đầu từ năm 2008, đã, tức là từ thời của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nên là thành ra là những cái việc này mà nó có một loạt các dự án khác được đưa về chứ không chỉ là Formosa. Nên là cái này là vội vàng và bây giờ nó gây ra hậu quả và cũng là một cái tiền lệ chưa từng có. Đúng là cái này là ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia.
Luật sư Lê Văn Luân nói với chúng tôi, qua vụ Formosa để lấy lại niềm tin của nhân dân thì chính quyền Việt Nam phải thượng tôn pháp luật. Đây là mục tiêu của bất cứ quốc gia nào, kể cả nhà nước Việt Nam. Đương nhiên phải sử dụng pháp luật để điều chỉnh xã hội và không nhân nhượng với bất kỳ ai, đặc biệt là quan chức, bởi vì quan chức mới là người có cơ hội, có quyền lực, có khả năng để tham nhũng, để lạm dụng những kẽ hở. Cho tới ngày 28 tháng 7, 2016, chính quyền Việt Nam chưa truy tố Formosa ra tòa, cũng chưa có quy trình xem xét trách nhiệm quản lý của ông Võ Kim Cự và các giới chức có liên quan ở Trung ương cũng như địa phương.
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình Mùa hè và dịch bệnh bùng phát. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thời gian gần đây, thông tin về việc xuất hiện bệnh lạ tại Bình Phước làm ít nhất 3 người tử vong, khiến nhiều người tỏ ra bất an. Trong khi giới chức tỉnh Bình Phước công bố bệnh lạ là bạch hầu và công bố dịch bạch hầu tại một số nơi, thì nhiều người dân ở Bù Đăng, Bù Đốp lại đang phải đối mặt với nạn bọ đen hoành hành. Có thể nói rằng, chưa bao giờ Bình Phước lại đang đối mặt với nhiều vấn nạn như hiện nay. Ông Cà, sống ở Bù Đăng, Bù Đốp chia sẻ.
Khó chịu lắm đó, hồi nó cay lắm, nhưng mà lúc nó hốt rồi trong nhà ra là mấy bao mấy bao á, cái đó dùng dầu hôi nó mới hết. Thì nói chung là cũng nhiều người bị lắm. Mày có rồi, nó vô quá trời, bực bội cho người. Không ai để tự mình xử lý đấy thôi, chứ còn không ai có ai mà lên tiếng. Xã có ngõ, xã đâu có lên tiếng gì đâu, tự mình xử lý đấy thôi chứ.
Theo ông Cà, đây không phải là lần đầu tiên bọ đen xuất hiện tại khu vực ông sinh sống. Những lần trước, chỉ cần thấy một bầy bọ đen bắt đầu xuất hiện là ông và bà con nơi đây mua thuốc xịt côn trùng về xịt và có vẻ chúng đã bỏ đi. Nhưng lần này thì khác, hơn một tháng nay, mặc cho ông dùng cách gì để diệt, chúng cũng kéo đến và càng lúc càng đông. Chúng bay và bám thành lớp đen dày đặc khắp nơi trong nhà, như trần nhà, tường nhà, cột nhà, khe hở của ván, hoặc rơi vãi khắp xuống nền nhà và các vật dụng trong nhà. Người hàng xóm của ông còn ăn phải bọ đen lúc nó rơi vào bát cơm mà không biết. Tuy rằng đám bọ đen này không làm hại gì đến vườn cây trồng của nhà ông, chúng cũng không cắn người, nhưng lại tiết ra mùi hôi rất khó chịu. Nhiều thanh niên còn kiếm việc đi vùng khác vì không chịu nổi sự lan rộng của loài bọ này. Tuần trước, ông cả đã phải đưa cháu của mình về lại thành phố với cha mẹ của nó sau khi đưa nó đến trạm y tế để gắp một con bọ đen chui vào tai và điều trị chứng mẩn ngứa do đụng phải chất dịch do con bọ này tiết ra lúc đang chơi. Hằng ngày, ông và vợ phải thay phiên nhau quét dọn rồi đem chôn những bầy bọ đen này, chứ không còn cách nào khác. Có hôm, lượng bọ gia đình ông đem chôn lên đến cả bao. Lý giải về nguyên nhân, ông cả cho rằng rất có thể việc biến đổi khí hậu, rừng cũng không còn để tạo ra lớp lọc tự nhiên. Thêm vào đó, việc các nhà máy đổ thải, xác heo chết ra các con sông cũng làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm. Chính sự mất cân bằng sinh thái này đã tạo điều kiện cho loài bọ này sinh sôi. Ông này cho hay, với đà môi trường không được kiểm soát như hiện tại, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có một loài côn trùng hay một động vật tí hon nào đó còn ghê gớm hơn cả loài bọ đen này tấn công cuộc sống của con người. Bà Nương, một người mẹ đang chăm sóc con bị sốt ở bệnh viện Đồng Phú, Bình Phước cho hay, hai tuần trước con bà bị sốt và hơi đau cổ, tưởng là viêm amidan nên bà đưa con đi nhập viện để điều trị. Nhưng sau đó bác sĩ thông báo là con bà bị bạch hầu và cần cách ly. Bà không hiểu lý do vì sao con mình lại có thể bị bệnh bạch hầu, vì trước đó bà đã cho con tiêm phòng đầy đủ. Gần đây, trạm y tế xã ở nơi bà đang ở cũng tổ chức phun thuốc vệ sinh phòng dịch để đề phòng dịch bệnh trong mùa hè. Bà còn đang bận tâm một mối lo khác, đó có phải là con bà đã chích nhầm vaccine giả? Một cán bộ y tế tỉnh Bình Phước cho hay.
Khi bệnh hầu mình phải theo dõi, tại vì nó có những cái chứng như viêm cơ tim này nọ, trẻ em đó, cho nên mình phải theo dõi. Nó có xấu là mình phải theo dõi bệnh viện, mình phải theo dõi được trên nhà nguy hiểm lắm, thấy vậy nó đơn giản, nhưng mà vì trẻ em bây giờ nó tiêm chủng thấy sao nó không biết nó có tiêm bị bạch hầu đây. Thì hồi xưa có lô tiêm của trong thị, vì nó mới bùng phát lại ở đây nè, nên sợ nó có biến chứng nguy hiểm cấp đó, mình nghĩ nhà nó nguy hiểm. Đó là cái lô vaccine bị hư của bộ y tế đó, mà nó kêu là bị hư hay là bị trục trặc gì đấy, cái lô bộ hiệu lô vaccine. Cho nên những cái trẻ, những cái từ đúng cái thời đó nó không được tiêm bạch hầu. Tại vì hồi trước có một đợt là họ không tiêm bạch hầu á. Cho nên sợ nhiễm bạch hầu vì rồi có 29 ca thành phố, có 3 ca tử vong.
Theo ông này, các dịch bệnh thường bùng phát vào mùa hè, bởi đây là thời điểm mà nhiệt độ và ẩm độ tăng cao, là mùa sinh sản mạnh của các loại muỗi mòng và côn trùng gây bệnh. Mùa này cũng là lúc mà sức đề kháng của con người giảm xuống. Đây là thời gian mà nhiều dịch bệnh có thể bùng phát, bởi yếu tố ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng khó mà kiểm soát được. Sau khi tỉnh này công bố dịch bạch hầu, các địa phương đều đã sử dụng các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ông này, điều đó không có nghĩa là mọi thứ vi khuẩn, vi trùng và ấu trùng đều đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, kinh phí cho việc này cũng có hạn, nên vấn đề là người dân phải tự cứu lấy mình bằng cách vệ sinh xung quanh nơi mình ở, cố gắng tránh xa những vùng đang có dịch để tránh lây nhiễm. Một cán bộ thuộc Sở Y tế Dự phòng tại Bình Phước cho biết thêm, việc tiêm chủng vaccine có thể ngăn ngừa các dịch bệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là người đã tiêm vaccine có thể không bị mắc bệnh, bởi lẽ trong quá trình vận chuyển và bảo quản vaccine, nhiều nhân viên đã không thực hiện đúng quy trình, làm ảnh hưởng đến chất lượng vaccine, cũng như có vấn đề mù mờ trong việc tiêm vaccine. Ông này cho biết thêm, trong một chuyến về quê, ông từng dẫn cháu mình đi tiêm vaccine dự phòng theo định kỳ của trung tâm y tế, nhưng vấn đề làm ông ngạc nhiên là các nhân viên y tế ở đây không cho cha mẹ kiểm tra hoặc xem vaccine được tiêm cho con mình. Điều này làm ông nhớ lại một nghi vấn trước đây của nhiều người về việc cháu đổi vaccine trong khi tiêm. Họ cho rằng nhân viên y tế đã dùng nước cất tiêm cho con em mình thay vì tiêm vaccine. Bằng chứng là các cháu tiêm xong nhiều mũi lý ra phải có sốt nhẹ để đề kháng, nhưng các cháu vẫn bình thường. Hơn nữa, nếu không có vấn đề bất minh, tại sao nhân viên y tế lại phải giấu vỏ vaccine và tỏ ra bực tức với các bậc phụ huynh, cho rằng họ không có kiến thức chuyên môn nên không cần biết khi được hỏi muốn xem vỏ vaccine. Ông này đưa ra kết luận cần phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ trong vấn đề sử dụng quỹ y tế dự phòng, cũng như tiến trình tiêm vaccine. Ông không muốn tình trạng những con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến chút uy tín nếu còn của ngành y tế tỉnh này, cũng như ngành y tế Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.